南无本师释迦牟尼佛，共团体Phật tử gần xa thân mến，共团体tăng ni trẻ thân mến。giờ đây chúng ta làm việc theo chương trình nhắc nhở tu học từ xa。Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền đối tượng tham thiền thứ 9 ở trong cái tập 6. Hôm nay là kỳ thứ 182. Có cái đầu đề của bài thơ là mộng thực, mộng hay là thực ấy. Bây giờ là 5 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2012 nhằm 21 tháng 4 năm Nhâm Thìn. Cái nhan đề, cái đầu đề mộng thực này đó thì cái này phải là người có cái chủng tử đạo Phật. Người có chủng tử đạo Phật, có học giống Phật, rồi có cái tâm học Phật, thì nghe cái đề này á, cái bài thơ có cái nhan đề là mộng thực này đó thì nghe nó còn có thể muốn nghe và có thể nghe. Chứ nếu mà người thế gian hoàn toàn là người thế gian mà không có hiểu, không có học gì về đạo đức của hiền thánh, của đạo lão, đạo nho, càng không hiểu, không nghe, không học gì về cái kinh điển của đạo Phật, thì cái đề tài này á, mình nói người ta nói mình khùng hay gì, ta không biết gì đâu, chẳng có nghe chẳng có vô, chẳng có lôi cuốn, chẳng hấp dẫn gì đâu. Bởi vì cuộc đời này mình nói về cái chữ như mộng, như quyển, như bào, như ảnh là người ta không có thể chấp nhận, không thể hiểu được. Thí dụ như ta có học cái đạo thánh hiền thì hồi nhỏ tôi đã từng đọc, mấy chục năm trước tôi đã từng đọc cái câu là nhân sanh bất tuế như xuân mộng, thế cục bi hoang tở hí trường. Thì hồi đó mình có học chữ Nho, mình thấy người ta viết như vậy thì mình đọc vậy, nhưng mà hiểu thì cũng hiểu cái nghĩa mang máng máng cái nghĩa kêu bằng chữ vai, nghĩa đen. Có nghĩa là đời người sinh ra mà sống 100 tuổi, nhưng mà kỳ thật ra trong tuổi đó, qua cái nhìn của những người đã sống qua rồi đó, thực tế sống qua rồi và nhìn lại cuộc sống đó thì nó ngắn ngủi như là cái giấc mộng xuân vậy, chứ nó không có lâu dài gì. Giấc mộng mà giấc mộng đông thì có thể dài, bởi vì mùa đông thì là đêm dài, ngày ngắn đêm dài. Còn qua mùa xuân thì nó nói theo sách vở thì mùa xuân đó thì tương đối là ngày đêm mà nó quân bình, không ngắn lắm, không dài lắm. Còn cái nếu mà mộng mùa hạ đó thì dài, thì ngắn à. Ba tháng mùa hạ đó thì đêm ngắn, ngày dài. Còn mùa đông thì đêm dài, ngày ngắn. Do vậy mà theo kinh nghiệm thì người xưa ta nói nhân sanh bất tế như xuân mộng. Đời người sống trăm tuổi chẳng có lâu lắc gì, ngắn ngủi như giấc mộng xuân. Giấc mộng xuân chứ không phải là giấc mộng đông. Giấc mộng đông thì dài lắm. Đây có nghĩa nói là đời người coi vậy chứ chẳng có bao giờ, gọi là như sương mộng. Thế cục bi quan tở hí trường, sự sống trong cuộc đời, sinh hoạt trong cuộc đời đó có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc thì được, có lúc thì mất, có lúc thì hạnh phúc, có lúc thì đau thương. Nay như là cái sân khấu, cái kịch trường, cái sân khấu. Sự sinh hoạt của mình nó giống như mình giống như là diễn viên ở trên một cái sân khấu vậy. Nói một cách khác là cái sân khấu, cái kịch đó, diễn kịch đó, diễn tuồng, cái lương hay là kịch đó, nó chỉ là nó làm những cái vai trò, nó đóng cái vai trò cái bằng nó tái hiện hoặc là nó thực hiện một cái xã hội thu hẹp đã có, đang có và có thể sẽ có. Cho nên là những việc mà vui mừng buồn giận thương yêu oán ghét hận thù đánh đấu trên cái sân khấu trong một cái tuồng kịch nào đó, một tuồng cải lương nào đó, một vở hát nào đó, thì đó là một sự tái hiện đã có hoặc là thể hiện những cái gì có thể là đang có hoặc là có thể sẽ có trong tương lai. Cho nên là coi tuồng, coi hát hay là coi đọc sách vở đó, nó có cái lợi cái đó đó, để mình nắm bắt, mình ghi nhớ những cái tái hiện, những cái thể hiện đã có, đang có và sẽ có. Những cái gì trong xã hội nó thu hẹp lại, nó thể hiện cụ thể trong cái tuần tích đó. Do vậy mà người xưa gọi là cuộc đời mà sống trong cuộc đời này là như giấc mộng xuân. Sống thì mình thấy nó mấy mươi năm vậy đó, chứ mà tới chừng nhìn lại không có bao giờ, và nhất là nó không để lại một cái gì, không có ai được một cái gì. nhìn qua cái tội nhãn của đạo Phật thì thật sự mà nói là không có ai được cái gì. Cái mình gọi là được đó thì ngắn ngủi quá và chẳng có để lại, gọi là được vậy thôi chứ có được gì đâu. Cái được đó giống như là ngủ mà nằm mộng mà thấy vậy nè. Trong lúc mà còn nằm mộng xuân, giấc mộng xuân, giấc mộng hạ gì đó. Nói về mộng thì là dầu là mộng nào cũng là mộng, chẳng qua là mộng dài thì là mộng mùa đông, mà mộng ngắn thì gọi là xuân mộng. Chứ mộng xuân, mộng đông cũng là mộng. Cái đó nó không có lâu dài, không có tồn tại gì hết. Cho nên là qua sự đúc kết của con người nhiều đời, nhiều ngàn năm thì người ta gọi là cuộc sống của đời người trăm năm. Ít có ai được trăm năm, mà giả như được trăm năm đi nữa mà ngoảnh lại nhìn lui thì nó ngắn lắm và chẳng ai được gì. Mình gọi là được chứ thì thật có được gì đâu. Tiền tài ăn xài sinh hoạt lo lắng được mất trong mấy mươi năm, cuối cùng rồi cái ngày mà ra đi, cái ngày mà một từ giả cõi đời đó thì có ai được gì. Và nếu mà không có học Phật đó thì không có người nào bằng lòng thỏa mãn với cái ngày ra đi của mình, vẫn còn ước mơ, vẫn còn thèm thuồng, vẫn còn đau khổ, vẫn còn lưu luyến, mà chưa bao giờ muốn buông bỏ để ra đi. Nói cách khác là chưa bao giờ có ai muốn chết, là tại vì không có bằng lòng, không có thỏa mãn mà mẹ là những cái thời gian năm tháng mà mình được bao nhiêu đó. Do vậy cho nên là thấy cái cuộc sống mình giàu có 80, 90 năm, 100 năm đi nữa mà vẫn thấy rằng là ngắn ngủi như với giấc mộng xuân. Và ôn lại những cái vui mừng, buồn khổ, yêu thương, ghét hận trên cõi đời này thì như là mình là chỉ là nó giống y như cái người mà đóng những cái vai tuồng ở trên một cái sân khấu vậy thôi. Thành ra cái việc đó phải có học Phật, phải có đọc sách vở, có thánh hiền đó thì những cái vấn đề đó mới có thể đem ra nói. Chứ còn không có đọc sách vở, có thánh hiền cũng như là không có học Phật thì cái việc đó không có ai đáng nói để làm gì. Cho nên cái bài này tôi viết thì cũng chơi vậy thôi, chứ không phải ai người ta cũng nghe. Người mà trong đạo Phật gọi là bạc địa phàm phu á, người phàm phu mà không hiểu gì, không có đi vào con đường đạo đức nào hết, không có đường đi đường tu hành nào hết á, thì người ta thấy cuộc đời là thật mà, rõ ràng là thật mà. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn lo làm ăn thành tựu công danh sự nghiệp là thật mà. Thì vấn đề mộng và thực á, nó có nghĩa lý gì với người ta mà phải đặt ra? Ở đây thì vấn đề mộng thực đây bắt đầu. Tôi tự hỏi tôi là gì? Chưa biết. Thơ này cũng là thơ ngang tàn, thơ mới hay thơ cũ hay thơ tự do gì đây không biết, cứ viết vậy ra vậy. Tôi tự hỏi tôi là gì, chưa biết. Tôi là người, là mộng, là thật ư? Đây, cái thơ này nó có ảnh hưởng cái số cái bài thơ mà gọi là Trang Chu Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp. Trang Chu Hiểu Mộng mê Hồ Điệp. Thục Đế Xuân Tâm Hóa Đỗ Quyên. Hồi xưa có bài thơ đó của ai cũng không nhớ nữa. Đại để là ông Trang Tử, ông nằm mộng, ông ngủ nằm mộng, ông thấy rằng là ông là con bướm bướm, ông thấy ông là con bướm bướm. Hồ Điệp, Trang Chu Hiểu Mộng mê Hồ Điệp. Ông nằm mộng là ông thức dậy, ông nhớ lại hồi đó ông là con bướm bướm, ông Trang Tử. Trang Chu Hiểu Mộng mê Hồ Điệp. Thục Đế Xuân Tâm Hóa Đỗ Quyên. Còn Thục Đế thì cũng nằm mộng, thì cũng thấy mình là con Đỗ Quyên, là con chim Đỗ Quyên. Con chim Đỗ Quyên ấy, tục truyền rằng là con chim Đỗ Quyên hãy con trống mà nó chết thì con má kêu hoài cho tới chết thôi. Rồi ngược lại con má mà chết trước thì con trống cũng kêu hoài cho tới chết. Nghĩa là nói đi để nói lên là cái tình yêu nó chung thủy, nó chung tình, nó gắn bó như vậy. Còn Trang Tử thì thấy mình thành con bướm mà rồi tính giấc đó là nghiệm ra không biết con bướm nó thành ra Trang Tử hay là con hay là Trang Tử thành ra con bướm. Bướm và mình và bướm không biết cái nào sinh ra cái nào. Và mình thật sự mình là cái nào. Thì cái bài này khi không vậy thì cũng nhớ vậy thì viết vậy, tôi tự hỏi tôi là gì chưa biết. Bởi vì trong đạo Phật á, là cái kiếp con người này nè, mình nói mình là người vậy chứ mình nói mình là người vậy chứ thì thật ra thì phân tích mà thiền định mà tư duy ra đó mình tìm cái người không có. Tìm cái người không có. Cho nên cái câu này là ý muốn nhắc nhở với Phật tử gần xa cũng như nhắc nhở cái tăng ni là coi chừng á, mình tìm cái người thiệt của mình không có đâu á. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Câu đó là câu của Luận Đại Thừa Bất Pháp, câu đầu tiên á. Cô Thiện Thân ông mở đầu cho cái Luận Đại Thừa Bất Pháp đó, là câu đó, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như chúng ta đều biết lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Mà con người của chúng ta này là một pháp ở trong muôn pháp, ở trong tất cả pháp. Con người của chúng ta là một động vật ở trong vô số loài động vật. Mà động vật là một vật ở trong các cái thứ vật mà các cái nhà khoa học người ta đã đúc kết lại là trên cõi đời này, trong cái vũ trụ bao la mà con người được nhận biết thì sẽ gồm có cao cấp nhất có thân và có tâm, đó là động vật. Động vật cái thứ hai là thực vật, là có cây hoa lá. Còn động vật thì tất cả những cái loại thượng cầm hạ thú thủy lục ở trên bờ dưới sông dưới nước, Thế thì là trong loài động vật con người là loài động vật cao cấp nhất. Còn thực vật thì nó chỉ có, nó có chỉ có chất, chỉ có thể chất mà nó không có tinh thần. Nói cách khác là có chất, có thân mà không có tâm. Còn khoáng vật thì có chất mà cái sự sinh trưởng của nó không có, nó không có diễn biến một cách bao lẹ từ vật thể sinh trưởng lớn nhỏ cho tới màu sắc. Nó còn thua cái loài thực vật, tức là nó là cái loại khoáng vật. Đương nhiên là nó cũng có sanh trụ dị diệt vậy, nhưng mà sự chuyển biến của nó không có mau lẹ, mình khó thấy khó nhận biết như là thực vật và động vật. Vậy đó là cái là vật thứ ba gọi là khoáng vật. Còn một cái thứ vật mà gần đây do cái thời đại nó diễn biến, trí tuệ con người cái tư duy sâu sắc hơn, thì người ta nhận ra một cái thứ nữa mà người xưa không có nhận được. Nó có tác dụng, người ta có dùng, người ta có sử dụng nó, người ta có biết nó, nhưng mà người ta chưa đặt nó là một cái tên gì. Nhưng mà gần đây thì Việt Nam ta đó cho nó một cái tên rất là theo tôi thấy thì là cái tên này rất là phù hợp mà rất là có ý nghĩa. Nó là một cái thể, nó có thể tánh, nó có thể, nhưng mà nó là phi vật. Thể thì có mà chất thì không. Nói một cách khác là thể thì có và chất thì không. Tánh thì có, chất thì không. Thể tức là thể tánh, tánh thì có và chất thì không. Đó là cái âm và nhạc. Âm và nhạc là mình nói âm nhạc cái tiếng nói, thì thật là mình phân tích cái nghĩa đó ra cho kỹ. Âm là âm mà nhạc là nhạc. Nhạc là nhịp nhàng tiết tấu. Còn âm là âm thanh. Thế thì những cái âm thanh của những cái nhạc khí xưa nay đó, thì nhân loại thì nó có bao nhiêu ngàn cái thứ nhạc khí, nhạc cụ, tùy theo chủng tộc quốc gia thì mình không biết hết được. Không ai mà thống kê đúc kết cái đó làm chi. Nhưng mà nhạc khí, nhạc cụ đó của dân tộc nào đó ta chế ra thì ta xài nó vậy, không biết cái gọi là cái nhạc cụ thì nó có nó âm như vậy, ống sáo thì có âm như vậy, đàn cò nó có cái âm như vậy, thanh như vậy, đàn kìm âm thanh như vậy, đàn mandolin, đàn bầu vân vân, đàn guitar vân vân, thì đó là nhạc cụ, cũng gọi là nhạc khí. Thì nhạc cụ nhạc khí thì làm nó ra vậy thì gãi hay là kéo hay là thổi nó ra như vậy, chứ mà người ta không nói nó là cái gì. Nhưng mà cho tới bây giờ đó thì gọi những cái cái diệu dụng của tất cả những cái nhạc cụ nhạc khí đó ta gom lại thành ra gọi là một cái thứ, một cái thứ, một cái thứ vật mà nó có thể, nói cái chắc là nó là vật, kể nó là một thứ vật nhưng mà nó không có chất, không cho nên không gọi nó là vật chất được, cho nên nó có cái tên là phi vật thể. Do vậy mà đối với thế kỷ 21 này thì mình có thể nói ngoài cái động vật, cái thực vật, cái khoáng vật, nó còn một cái thứ phi vật. Mà phi vật thì phi vật mà nó vẫn có, không thể nói nó không có. Do vậy cho nên nói về thể thì nó có thể, nói về thể tánh thì nó có thể, chẳng qua là nó không có chất thôi, cho nên gọi nó là phi vật thể. Vì vậy mà mình có thể nói rằng là hiện giờ trên thế giới là nó có đại để rồi, nó có bốn cái thứ vật: động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Từ cái chỗ đó, đó mình hiểu ra là một con người của mình đó nè, con người của mình nó vừa có, vừa là vật thể và phi vật thể, nó hợp lại nó thành ra một cái loài động vật cao cấp là con người. Mà phi vật thể là gì, ở trong con người là gì? Là cái này là cãi cọ từ xưa nay dữ lắm à. Từ xưa nay con người cãi cọ nhau dữ lắm à. Người ta không biết kêu nó là gì, nhưng mà có người thì gọi trong con người ta, ngoài cái phần mà vật chất ra, nó còn một cái phần nữa, thì có người gọi đó là phần nữa, đó là cái hồn. Hồn rồi vía, rồi có người nói không có hồn vía gì hết, con người là một cái vật chất vậy thôi. Nó có vật chất, rồi từ vật chất của con người nó ra vậy thành gọi là con người, chứ còn không có biết cái đó là cái gì. Gọi là hồn thì có người không chịu, cũng có người chịu, có người gọi là tâm, có người gọi là ý. Mà đạo Phật thì từ trước tới giờ gọi cái phi vật thể mà nó hợp tác lại, nó thành con người, nó gọi là tâm. Còn cái phần mà có chất này đó, tâm can tỳ phế tạng ngũ tạng lục phủ này, gọi là thân. Còn cái phần phi vật thể đó là tâm. Cho nên bây giờ cái đối thời đại ngày nay đó, mình nói con người có thân có tâm đó, là người ta có thể dễ nhận hiểu đó, không có cần đối chất, không có cần cãi cọ rằng là có thân và có tâm hay không có tâm. Muốn hiểu cái đó là mình lấy cái đàn ha, một cái đàn mà mình quăng ra một cái đàn, bất cứ là cái đàn gì, cái đàn cò, cái đàn mandolin, cái đàn bầu, mình đem cái đàn đó mình để trưng bày đó, mình gọi nó là cái đàn, không đúng đâu. Gọi là cái đàn thì nó phải còn có cái gì khác nữa. Chứ cái đàn bầu cái dáng nó như vậy, đàn cò dáng như vậy, đàn mandolin dáng như vậy, đàn guitar dáng như vậy, là tất cả những cái nó có hình dáng như vậy. Mà gọi nó là cái đàn là không chưa đủ nghĩa, không thành cái nghĩa của cái đàn. Bởi vì cái đàn mà mình thấy đó, để trình bày trình diễn ra đó, thì nó chỉ là cái phần vật thể, mà phần vật thể không gọi là cái đàn được. Cái chữ đàn, cây đàn và đàn đó, nó phải hợp tác lại, vừa vật thể và vừa có phi vật thể, nó biểu hiện ra vật thể và phi vật thể đầy đủ mới gọi cái đó là cái đàn. Ví dụ như đàn mandolin để đó mà không có cái tai của người gãi ra thì là không bao giờ có tiếng bản nhạc gì được hết. đàn cò, đàn kiềm, đàn mandolin, vân vân đều vậy hết. Do vậy trong gọi là một nhạc khí vật cụ là vật thể mà phải có cái biểu hiện làm thế nào cho nó biểu hiện ra được cái tính vật thể mà là phi vật thể, hợp tác tương quan, hợp tác thì biểu hiện nó mới thành, mới thành là một cái thứ đờn nào đó. Cho nên con người của mình đối với bây giờ đó, đời nay đó, thì mình gọi là con người có thân và có tâm, mình là đúng. Cái phần vật chất là thân, cái phần vật thể vật chất là thân, là ngũ tạng, là phủ ngũ quan tứ chi. Còn phần phi vật thể gọi đó là tâm, gọi đó là ý, gọi đó là thức. Cho nên cái vấn đề mộng và thực này đó là nói lên một con người là phải hoàn chỉnh cả thân cả tâm. Mà xét ra đó thì đi sâu vô một tầng nữa đó thì là một con người của mình đây ha, con người mà có cả thân tâm, mà đi sâu vào mà tư duy nữa đó thì nói rằng tôi tự hỏi tôi là gì chưa biết. Gọi là thân, chẳng có cái gì là thân, bởi vì theo giáo lý đạo Phật thì con người mà tìm cái đầu mối cái gì để nó sinh ra cái thân này nó tìm không ra. Cho nên cái bài thơ này là muốn nhắc nhở về một cái đề tài, một cái đối tượng thiền định để mà mình thiền định đấy. Tôi tự hỏi tôi là gì chưa biết, tôi là cái gì, tôi là cái đầu ư, cái đầu là tôi ư, không đúng. Mà cái đầu đó là còn cái đầu nó nhiều thứ, nó còn cái sọ, rồi còn cái ốc ở bên trong, rồi còn con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, rồi tóc, rồi lông, vân vân. Chứ gọi là cái đầu là cái gì, là cái đầu, tìm cái đầu không cho rõ ràng ra thì không biết cái nào là cái đầu. Được cái tai ư, cái tai là tôi ư, cái thân là tôi ư, cái chân là tôi ư, thì tất cả không có cái nào là tôi hết á. Còn tệ nhất là tôi là tự thông ư, tìm cái gì là tự thông trong tôi lại cũng không bao giờ tìm có. Cho nên cái này là cái loại đề tài để nhắc nhở, để thiền định là cái kiểu của người tu á. Người không tu là như tôi nói là nói người ta nghe, tao không biết để nói để làm gì, tao nói mình khùng á. Nhưng mà học đạo là phải học vậy. Tôi tự hỏi tôi là gì không biết, phải nói không biết ra thì mới được, chứ còn mình nói mình biết là không có đúng. Anh biết anh là cái gì, anh nói tôi nghe thử. Cái gì làm ra anh, cái gì làm ra cho có anh nói tôi nghe thử. Thành ra cái mà mình biết đó là gọi là lý lịch trích ngang ha. Cái từ này tôi cũng là nắm lấy cái từ ngữ của thời đại đó, nó hiện hữu, mình dùng cái đó cũng hay lắm đó. Tất cả chúng ta là những cái biết của chúng ta đó, đừng có nói giỏi gì hết trơn, đều là lý lịch trích ngang hết á. Tôi tự hỏi tôi là gì chưa biết, đố ai biết. Nếu mà mình thành thật mà mình có thiền định, mình có tư duy, đố người nào mà dám tự náo nói mình biết mình là cái gì. Mình là đất ư? Không phải. Nói mình là đất sinh ra? Không phải. Nhưng mà nếu mà không có đất thì cũng không có con người của mình sinh ra được. Đấy, do vậy cho nên là không biết là gì đó. Tôi tự hỏi tôi là gì, không biết. Vậy mình là nước ư? Không phải. Nước sao mình được, nước sao là tôi được? Nhưng mà không có nước thì không có tôi. Không có nước là không có cái thân mình của chính mình. Mình là lửa ư? Không phải. Không phải lửa, vậy thì cái gì sanh cho mình? Mình không phải lửa thì là cái gì sanh? À, không có lửa thì không có mình đó nha. Không có lửa là không có ta đâu à. Cho nên là mình không phải là lửa mà cũng là lửa. Mình không phải là nước mà cũng là nước. Nước không phải là mình mà nước cũng là mình. Mình không phải là đất mà đất cũng là mình. Mà đất không phải là mình. Đất, nước, gió, lửa, gọi là địa, thủy, quả, thông, không, kiến, thức. Cái này nó nói nhiều rồi, vậy nhắc cái mà, gọi là nhắc nhở. Mình, cái con người của mình đó là nó là cái hợp thể của ngũ quẩn. Nó hẹp. Cái hợp thể của thất đại là nó rộng. Tức là do địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Mấy cái chất liệu đó hợp lại. Nó chất chứ còn không phải là chất. Nó có hai thứ, nó chỉ có tánh chứ nó không có chất. Đó là kiến đại và thức đại, là hai thứ đó là thuộc về phi vật thể đó nha. Địa, thủy, quả, phong, năm cái đại đó, trong kinh điển có cái từ ngũ đại đó. Có những thành phần ngoại đạo họ nói con người có ngũ đại sinh ra. Địa, thủy, quả, phong, không như đó sinh ra con người. Rồi khi có con người rồi tự nó có cái biết. Họ nói vậy đó. Là do người ta hiểu ngang đó, người ta nói vậy đâu có sao. Cho nên là đừng có cãi. Mình muốn nghe cái triết lý nào đó của vị nào đó, của ông gì đó thì mình nghe vậy thôi, chứ còn cái cãi để đừng quýnh lộn rồi gọi là thánh chiến nhau đó, cái đó là nó làm cho gây thêm tội lỗi chứ không có được cái gì hết đó. Đừng có thánh chiến. Mình nói mình dựa vào cái gì mà mình nói bảo đảm rằng là mình nói trúng 100%. Cái đó để cho mọi người người ta tư duy, người ta suy nghĩ, người ta nhận thức, người ta đánh giá, người ta tin tưởng, người ta chấp nhận, chứ còn mình không có nên thánh chiến. Người ta nói mình nó trạch, ví dụ vậy ha. Nếu có ai đó cái đạo khác, người ta nói cái đạo mình nó trạch, cũng không cần thánh chiến, không cần dân dũi mà tác động ra cái sự hận thù để rồi tranh hơn tranh thua, để rồi đánh giặc nhau, được gọi là thánh chiến đó. Cái đó đạo Phật thì không làm cái đó. Cho nên cái câu này nó gợi ý dữ lắm đó. Tôi tự hỏi tôi là gì, không, chưa biết. Mình là sắc quẩn ư? Đâu có đủ làm con người. Nội sắc quẩn không á, là không đủ làm một con người đâu. Là thọ ư? Là tưởng ư? Là hành thức ư? Không đủ. Không có cái nào đủ để làm cho con người hết. Mà nó phải hợp chất, hợp thể. Sắc á, chữ sắc quẩn đó, chữ sắc đó là thuộc về bên phần vật chất, còn chữ thức đó là bên phần tinh thần. Chữ sắc là chỉ cho bên cái phần thân, còn cái chữ thức là bên cái phần tâm. Như vậy là con người là phải hợp thể thân thành phần thân và thành phần tâm. thành phần vật thể và thành phần phi vật thể hợp lại nó thành ra con người. Rồi trong cái hai cái thành phần đó nó lại chia ra nữa ha, trong cái sắc nó có nhiều thứ sắc, hình sắc, hiển sắc, rồi màu sắc, rồi còn bên phần tâm á, phần phi vật thể đó nó còn có thọ, rồi còn có tưởng, hành. Do vậy mà cái thân người này là một cái hợp thể thân và tâm, vật chất và tinh thần. Vì vậy cho nên là khi mà mình tư duy á, rồi tự nói lên là tôi, tự hỏi tôi là gì chưa biết, đó là một sự thật đối với đạo Phật đấy. Dù có biết nữa, anh nói anh là gì cũng không trúng hết trơn á. Tôi là người, là mộng, là thật ư? Tôi là người, người là cái gì? Cái gì là người? Người chẳng qua là mình đặt vậy thôi. Cái sự thật là nói một cách khác là mình cũng là một con, gọi là con người này cũng là một động vật ở trong là muôn ngàn động vật. Cho nên là gọi là còn mình là người, là rồi còn các cái động vật kia thì mình gọi cái loại nào đó là thú, cái loại bốn chân mình gọi là muôn thú, cũng không có gì trúng. Còn cái loại có cánh thì mình gọi là thượng cầm, nó có hai cách để đi đứng hai chân, gọi là thượng cầm. Thượng cầm trúng chưa trúng. Hạ thú, thượng cầm hay là địa cầm hay là không cầm ha, thì mình là cái thứ đạo trong đó, mình gọi nó là cầm, không có gì cầm hết. Cho nên là do con người đặt ra. Cho nên học cái này mình mới thấy cái vấn đề mộng và thực này nó ngộ lắm. Mình gọi mình là người không có cái gì là người hết. Thí dụ như hồi xưa mình không phải đặt là người là ta nói mình đổi lại mình là cầm hay là thú thì cũng đâu có sao. Nếu đổi lại đó nó là cái loại thú thì nó đi hai chân. Đi hai chân mà cái lưng nó đứng thẳng, đi hai chân. Không có sao hết. Vì vậy nên cái đó là trong đạo Phật ta gọi là danh ngôn giả lập, không có thiệt gì hết. Cho nên nói tôi là người, chữ người đây là chữ nhân đó, chữ nhân là người đó là không có thiệt gì hết. Rồi ta diễn tả con người là phải là có ngũ quan, có tứ chi, có ngũ tạng lục phủ. Con người là đi hai chân, nhưng mà hai chân là lại còn phải phân biệt nữa cơ. Hai chân của con người là cái xương sống phải thẳng đứng lên. Nói lên là nói vậy thôi chứ nói lên cũng không trúng nữa. Rồi tại mình nói lên thì chứ còn ví dụ mình đưa cái tay mình chỉ lên phía trên thì mình gọi là đây là trên trời, không trúng đâu. Chỉ mình nói là phía trên vậy là trên, không phải là thật trúng. Trúng mà không phải thật trúng. Rồi mình đưa tay mình chỉ lụng xuống thì mình gọi là chỉ xuống. Thì nghe thì thông thường ai cũng tưởng nói vậy là trúng, mà kỳ thật cũng không trúng. Trên và dưới, qua và lại, trên và dưới gì đó, mình chỉ mình nói gì cũng không trúng hết. Do vậy cho nên mình nói mình là người thì nói vậy thôi. Còn những cái loài đi bốn chân thì mình gọi là muôn thú, mình nói vậy thôi. Chứ con người, hỏi sao con người đó, con người đi hai chân. Đi hai chân vậy, con ngỗng, con vịt, con gà cũng đi hai chân vậy. Vậy thì hãy đi hai chân là con người ư? Không phải, nói vậy cũng không trúng. gà cũng đi hai chân, cò xéo rồi cũng đi hai chân mà chân nó còn cao nữa. Nhưng mà con người thì là diễn tả là con người là cái loại mà đi hai chân, khác như muôn thú là đi bốn chân. Nhưng mà đi hai chân là chưa trúc, là tại sao, là tại vì á, đi hai chân của con người là phải biết rằng con người là cái xương sống, đi hai chân mà cái xương sống thẳng đứng chiều lên thì mới là con người. Còn đi hai chân mà cái xương sống nằm ngang thì đó là những cái loài, cái là thượng cầm hoặc là cái loại gia cầm, ví dụ như ngỗng dịch ha. Ngỗng dịch nó cũng đi hai chân đó, nhưng mà nó cái xương sống nó không có thẳng đứng như con người, cho nên nó là thuộc về gia cầm, do mình nuôi nó cho nên gọi nó là gia cầm. Còn cái loại mà quan giả ngoài rừng đó thì mình gọi là cái loại cầm, là thượng cầm. Thành ra là con người, định nghĩa con người là cũng không dễ dàng gì. Và như nói hồi nãy đó, con người là gì? Là đất ư? Đất thành ư? Nước thành ư? Địa thủy quả phong không kiến thức đó, ha, tìm không ra. Cho nên nó nói tôi là người, không trung. Là mộng ư? Là thật ư? Cái đó khó nói đó. Nếu thật có thì nó phải còn hoài, nó có hoài, nó còn hoài, nó bền chắc. Nhưng mà con người thì đâu có bền chắc gì đâu. Do vậy mà nó sẽ thay đổi, và nó tan biến, nó thay đổi theo từng sát na, từng phút, từng giờ trong giấc ngủ. Cái mộng không có cái mộng nào mà nó còn nguyên, nó bền vững được hết, nó chắc chắn. Cho nên là nó con người nó diễn biến, nó bục bở, nó vô thường như mộng. Nhưng mà người ta nói rằng là không phải mộng hoài, mộng là người ta ngủ thì mới có mộng, còn bình thường thì mình thức vậy đó, là vậy là mình là thức đấy. Mình thức là như mình sống dài mấy mươi năm vậy là thật đấy. Thế thì người ta cũng có thể nói vậy, cuộc đời của con người vậy là thật nè, sống mấy mươi năm nè, bốn năm mươi năm, bảy tám mươi năm, con người trăm hơn trăm đấy là thật đấy. Theo đạo Phật, dùng tuệ nhãn mà thiền định, mà tư duy mà thiền định đó, thì soi rõ ra thấy đó, cái mà nhân sanh bất tuế như xuân mộng là thật, cái đó mới là thật. Thế cục bi quan tợ hí trường, cái đó mới là thật. Chứ còn cái mà mình sống mấy mươi năm mình gọi là thật, không đúng đâu, không đúng thật đâu. Cho nên khó nói lắm đó. Tôi là người ư? Tôi là mộng ư? Là thật ư? Không nói được, không nói quả quyết được, không nói đích xác được, không có gì bảo đảm là người, không có gì bảo đảm là mộng, không có gì bảo đảm là thật. Điều đó nói lên cái lý duyên sanh của vạn pháp, nó hay lắm đó. Cái này thiền định, thiền định phải có thiền định mới thấy cái đó. Mình tự nói mình là con người, loài người, là động vật cao cấp, là loài người, đúng. Đúng là đúng vậy thôi, chứ còn cũng có cái gì để bảo đảm rằng đúng. Mà không phải mộng mà cũng giống như mộng, không phải thật mà cũng giống như thật. Do vậy mà cổ nhân, người đã qua, đã kinh nghiệm qua, người ta nói rằng là cái đời người là chỉ là giấc mộng dài. Cho nên người ta nói như sương mộng cũng là mộng, chỉ là mộng thôi. Mà sương mộng thì mộng ngắn, còn nếu mà đông mộng thì là mộng dài, chứ cũng là mộng. Cho nên là tôi là người, ư là mộng, ư là thật, ư. Nó thật thì cũng không đúng thật. Người là chi trong cái gọi là người? Người là chi trong cái gọi là người? Đầu là người ư? Trong cái đầu nó có mắt là người ư? Lỗ tai là người ư? Cái miệng là người ư? Lưỡi là người ư? Hay là gom lại cộng với tai chân tứ chi, ngũ quan tứ chi là người ư? Tìm cái người trong con người không có. Nó cũng như là chiếc xe vậy đó. Mình lấy chiếc xe gọn gọn rồi mình lấy chiếc xe đạp đi ha. Lấy xe đạp rồi nó ít món, chứ còn mình lấy chiếc xe gắn máy nó nhiều món quá, lấy chiếc xe hơi, lấy chiếc máy bay nó nhiều quá. Chiếc xe đạp đó gọi là chiếc xe. Cái tay cầm là xe ư? Không phải. Cái sườn xe là xe ư? Không phải. Cái vành xe là xe ư? Không phải. Cái vỏ xe là xe ư? Không phải. Cái dây xe là xe ư? Không phải. Cái bàn đạp là xe ư? Gọi là cái dĩa là xe ư? Cái dây thắng là xe ư? Nội trong cái xe đó không có cái nào là xe hết. Mà do gom nhiều thứ không phải xe, ghép nó lại, bắt ốc dẫn dứt nó lại, thì nó thành ra một cái như vậy mình gọi là xe. Chứ kỳ thật trong cái chiếc xe nó không có cái gì là xe. Đấy, do vậy mình như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã là vậy đó. Lời Đức Thế Tôn dạy là tất cả pháp là vô ngã là vậy đó. Không có cái nào là nó hết á. Nếu tự nó không, một mình nó là nó không có được cái gì, nó không thành cái gì hết rồi. Vô ngã nghĩa là nó không có chủ tể, nó không có bền chắc, nó không có tự tại, nó không có cố định, nó không có thường nhất bất biến. Mà nó là một cái hợp thể, một hợp chất, tương quan, tương duyên, nương gái nhau mà hình thành, mà có ra một sự vật nào đó. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Nội ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ, nói rộng ra là trong danh từ nhà Phật có cái từ là 36 thứ vật. Mà người ta có thể nói đại khái nó thành 36 thứ gọi là tam thập lục vật. Thì đây là cái người xưa người ta đúc kết lại thành 36 món, ta gọi là 36. Chứ giờ nếu mà cho tôi kể hơn nữa cũng được, mà nếu mà tôi tầm thường hơn rồi tôi kể ít hơn cũng, nó cũng ra con người. Tôi gọi là con người có 20 vật cũng được. Nhưng mà cái ông nào đó họ phát hiện ra, họ kể là được 36 vật gọi là tam thập lục vật. Chứ bây giờ cho tôi ngồi tôi kể thêm ra đó thì không phải là tam thập lục, không phải là 36, mà là 50 cái thứ vật để thành ra, tạo thành một con người cũng được. Do vậy cho nên là không có nói cái gì trúng là vậy. Do vậy mà cái lúc mà tôi giảng về Đức Phật các bạn, Đức Phật người ta gọi là Đức Phật là có 32 tướng tốt, nhầm vậy. Thầy tướng Ấn Độ họ nói 32 tướng, chứ bây giờ mà nếu mà cho Đức Phật đem đây tôi nói luôn là được 50 tướng cũng được nữa. Có sao đâu. Cho nên trong kinh thầy tướng họ nói Phật có 32 tướng tốt. Do vậy mà Phật cũng nói Như Lai có 32 tướng tốt. Dựa theo cái thầy tướng nói chứ đâu phải 32 tướng. Cho nên trong kinh này, Kim Cang Bát Nhã Phật dạy là nói 32 tướng chứ không phải là 32 tướng, mà gọi là 32 tướng vậy thôi. Bởi vì phàm sở hữu tốt là gia thị hư vọng. Anh nói 32 chứ cho thầy tướng khác nói 35 thì anh làm gì nhau? Rồi thầy tướng khác là nó nghiễm là nó nói thêm 40 thì anh làm gì nhau? Đánh lộn ư? Đánh lộn là chết bậy ngu si vậy chứ có anh nào nói gì đâu mà bảo đảm rằng mình trúng. Do vậy mà nói gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Giết gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Chỉ có cái không bao giờ trúng mới là trúng. Chứ còn anh nói cái gì là trúng là không trúng. Anh nói bằng cái cơ 32 tướng anh cho là anh ngon chứ gì? Không có đâu. Tôi nói nhiều hơn được, nhiều hơn nhiều cũng được. Do vậy cho nên là tôi là người ư là mộng ư là Phật ư nói không được. Người là chi trong cái gọi là người, đố ai nói được. Đố ai nói được người là cái gì? Sát thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ. Đấy. Cái bài này sâu sắc lắm, cái bài này là một cái đối tượng gợi ý nhiều cái ý để cho mình thiền định, cho mình tư duy, để mình nhân về nhận thức, để nó phát sinh ra trí tuệ, để nhận thức chân lý đấy. Sát thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ. Cho nên là kinh điển Phật dạy là nhất thiết pháp vô ngã, rằng tất cả pháp là vô ngã. Và tất cả pháp mà đúc kết lại, tất cả pháp vô ngã, nói cho đúc kết lại cho gọn là gồm có nhân vô ngã và pháp vô ngã. Pháp vô ngã là mọi sự vật hiện tượng, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, bốn thứ vật thể đều vô ngã hết. Mà trong đó có cái động vật thể cao cấp là con người cũng vô ngã như vậy. Mà cái động vật cao cấp là con người vô ngã thì gọi là nhân vô ngã. Vậy thì tất cả pháp vô ngã là gồm có nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mà gọi là pháp thì cái chuyện đó nếu mà nói dài nữa thì gọi là pháp vô ngã đó ha, chứ kỳ thật là pháp cũng chẳng có pháp gì. Do vậy mà Đức Phật mà khi mà truyền cho ông Ca Diếp về cái chánh pháp đó mà Phật nói là pháp bổn vô pháp pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hạ tầng pháp. Ta nói với các ông, với các thầy thì kheo, ta nói là ta dạy cho các ông về các pháp ha. Chứ kỳ thật là pháp bổn vô pháp pháp. Gọi là pháp chứ kỳ thật là nó là cái pháp vô pháp. Nó là pháp chứ không có cái gì là pháp hết á, pháp bổn vô pháp pháp. Pháp giống là cái pháp vô pháp. Là cái pháp không có gì mà gọi là pháp vậy thôi, chứ chẳng có cái pháp gì rồi để gọi là pháp cả. Vô pháp pháp diệt pháp mà gọi là cái pháp này là cái không có gì đó, cái pháp vô pháp đó nó cũng lại là một pháp. Do vậy cho nên nói là pháp vô ngã, chứ còn hỏi pháp vô ngã, pháp là cái gì vô ngã? Đức Phật đức, ta nói vậy thôi chứ còn chả có cái gì là pháp hết. Vậy là pháp vô ngã là coi như là nói vậy, chứ kỳ thật là nói chơi vậy thôi. Cho nên là tôi giảng kinh tôi học rồi tôi giảng tôi ưa nói chơi hết, tất cả đều chơi hết. Nói là nói chơi vậy thôi chứ gọi là pháp vô ngã, hỏi cái gì là pháp rồi, không có. Pháp bổn vô pháp, pháp vốn là cái pháp vô pháp. Pháp vốn là cái pháp không có gì. Không có gì mà vẫn gọi nó là pháp vậy thôi. Do vậy cho nên pháp là không có pháp gì. Bây giờ nó nhân vô ngã là cái gì là vô ngã? Nhân là cái gì? Nhân là con người là cái gì? Con người là ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ ư? Con người là vậy đó hả? Đâu có phải. Nhiều nó chưa đủ, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ chưa đủ, cái đó là mới nói có phần vật thể thôi, còn cái phần phi vật thể anh đâu có nói được. Cho nên gọi là chỉ nhân vô ngã đó thì anh chỉ ra được cái phần vật thể, mà còn phần phi vật thể anh chưa nói được. Do vậy cho nên là cái con người, cái chữ người đó, nói thêm một tầng sâu hơn nữa thì gọi nó là sát thủ thú. Sát thủ thú, chữ sát là có nghĩa là thường thường, chữ thủ là lấy, là thọ nhận là lấy, chữ thú là chỉ cho sáu cõi. Thí dụ như là địa ngục gọi là địa ngục thú, địa ngục mà chịu cái khổ địa ngục nó gọi là địa ngục thú, chịu là đang sử dụng, đang chịu thọ cái khổ của ngạ quỷ gọi là ngạ quỷ thú, đang thành con người, ở trong con người thọ dụng cái đời sống sinh hoạt của con người ta gọi là nhân thú. Rồi người mà nóng nảy dữ dằn thô bạo quá ta gọi là đang ở trong cảnh đó, là ta gọi người đó là đang ở Atula thú. Rồi người mà hưởng được cái sự an lành của thập thiện nghiệp đạo đó, người tu về thiên thừa đó, hưởng được sự an lành của thập thiện nghiệp đạo đó, người ta gọi là thiên thú. Thế thì là chữ thú đó có thiên thú, Atula thú, nhân thú, ngạ quỷ thú, súc sanh thú, địa ngục thú, đấy, sát thủ thú, chữ thú đó đấy, là sáu cái thú đó, tức là sáu cái hiện hữu, sáu cái cảnh hiện hữu mà của các cái loài đó đang thọ dụng đó. Thì sát thủ thú tức là cá thể, một cái thể mà nó thường thường nó thọ dụng cái quả báo của sáu thú đó, cái quả báo của sáu thú đó, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula đấy. Vậy thì cái con người của mình đây nè, gọi là người đó, là nói vậy thôi chứ chưa phải là người gì hết, mà là cái thể hiện hữu đang thọ dụng cái quả báo khổ vui của người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái đó gọi cho nó cái tên là sát thủ thú, chứ nó là người chả có gì là người cả. Do vậy cho nên là cái câu thơ này là sát thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ gọi vậy thôi chứ cũng chưa phải là trúng nữa à nha. Cũng như nguyên tử ngày nay đó, các cái nhà mà khoa học đó ta gọi nguyên tử đó, riết là hết cái từ gì để nói à. Cái nhỏ của nguyên tử không còn cái từ để nói. Gọi là nguyên tử là nhỏ dữ rồi đó. Rồi giờ tới gọi tới là hạt nhân, mà hạt nhân là chỉ cho một cái hạt nhỏ, cái nhân nhỏ vô cùng nhỏ, nhỏ hết nói nổi nữa. Rồi còn muốn gọi nữa mà không biết kêu bằng gì, thì thôi ngừng chỗ đó vậy đó. Gọi là hạt nhân. Chứ cái chất đó đó, cái chất đó nó nhỏ gì, nó nhỏ hết ngôn từ để nói. Cũng như là cái micro đó, gọi là vi âm đã, micro đó, nó đâu có hết cái nhỏ được đâu. Còn những cái nhỏ nữa, micro, micron, micri, micro, micre gì đó, nó còn, nếu mà nó hoài, còn hoài, không bao giờ nó hết. Bởi vì sắc là chẳng khác không, mà không là chẳng khác sắc. Cái này có, cái kia có, cái kia có, cái này có, không bao giờ hết. Do vậy cho nên ngôn từ nói không có hết. Người là chi trong cái gọi là người, tìm cái người trong con người không có. Sát thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ. Ừ, ghê lắm, sâu sắc lắm. Cho nên học cái này rồi rồi ấy, mình học Phật mình đi sâu, mình có thiền định rồi đó, mình nói chuyện thì chỉ có nói mà chơi cười chơi chứ làm gì. Thành ra tôi phát hiện ra một cái đạo lý của nhà Phật đó, tôi không có dạy ai tu hành gì trơn. Đối tôi mà ai nói tu như thế này, tu thế kia, tu thế nọ là tôi nghe tôi cười à. Tôi nghe mấy anh pháp lữ của tôi, anh khuyến khích, anh dạy chúng ta ráng tu, chúng ta tu như thế này, chúng ta tu như thế kia. Tôi nghe cái chữ tu tu tôi cười chơi, tu cái con khỉ mốc, không có tu cái gì đó. Anh không biết thì anh nói vậy thôi, cho anh biết rồi không có gì tu hết trơn. Đã có cái xác thủ thú này là có ra gọi là con người mà, thì là phải làm chơi vậy. Làm chơi, sống chơi. Mình còn nhỏ thì cha mẹ, xã hội động viên bắt buộc mình đi học, mình phải đi học chơi vậy. Đi học để biết chữ, chữ chơi. Để đọc sách đọc vở chơi vậy. Lớn lên chút rồi thì tìm công việc gì làm để chơi, làm để có ăn chơi, để có nhà cửa ở chơi. Thì lớn lớn thì có vợ có con chơi. Rồi còn ông nào không có vợ con thì ví dụ như là tôi hồi đó cũng có cái điều kiện nhân duyên cái thời kỳ đó là tôi không có đi cứ vợ chơi thì tôi đi vô chùa tôi tu chơi vậy. Tôi chơi tôi riết cho tới bây giờ là cũng tu chơi vậy thôi chứ có tu gì. Do vậy mà tôi đã nói là làm chơi nè, ăn chơi nè, học hành chơi nè, làm việc chơi nè. Rồi trời mưa gió lạnh lẽo không có nhà cửa đó thì lạnh lẽo ở không được thì phải ráng mà bằng nhà cửa che dấp để cho nó kín ở chơi nè. Rồi phải làm cho có ra để ăn chơi nè. Ăn chơi rồi buồn ngủ thì không thể thức hoài được, rồi phải tạo cái giường trống rồi để nó ngủ chơi nè, làm chơi nè, ăn chơi nè, ngủ chơi nè, phải làm gì vệ sinh cho tốt để ỉa chơi nè. Rồi thì sống tời chơi hết, về nói năng qua lại gì đó, phải quấy tốt xấu gì đó, đều là chơi hết. Người ta nói phải chứ chưa chắc có cái gì đã phải. Người ta quấy thì chưa chắc có cái đã quấy, chưa chắc có cái quấy thiệt. Thì tất cả cái đó đều là tương đối hết, cho nên là sinh hoạt trong cái phải quấy tốt xấu hơn thua, là lấy bỏ ra đều là chơi hết, coi như chơi hết. Nhưng mà nếu học Phật thì nó có cái tiêu chuẩn chút. Nếu mà theo dõi bước đi học theo những bậc mà hiền thánh đó, thánh thiện đó, thì nó có khác chút, là nó có cái tiêu chuẩn. Hả, cái việc nào làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi, sống chơi, sinh hoạt chơi, mà cái việc nào làm cái gì mà nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người khác, nó có lợi cho tất cả nhân quần xã hội, thì cái hành động đó, cái nói đó, cái nghĩ đó, cái làm đó là làm thiện. Đấy, cụ thể quá cái tiêu chuẩn thiện là vậy đó. Nói lành, làm lành, nghĩ lành, cái đó gọi là thiện, thì cái đó nên làm. Nên làm cái đó chơi. Còn nói cái gì có hại cho người khác nói cái gì có hại cho mình, nói cái gì có hại cho nhân quần xã hội. Thì nghĩ có hại, nói có hại, làm có hại cho mình, cho người, cho xã hội thì cái đó không là, cái đó gọi là ác. Đó. Mình tổng kết lại, mình cụ thể hóa ra hai cái tiêu chuẩn thiện giả. Mà cái ác thì nó lợi, nó hại cho mình, cho người, cho xã hội thì cái đó không là. Bỏ cái đó đi không làm. Vì nó không lợi cho ai hết. Trong đó có hại cho mình. Còn làm thiện thì làm chơi. Làm chơi rồi cái này á là có lúc đó, không điều võ không thuận, quốc không thới, dân không an ha, thì có nó sinh bệnh tật gì đó thì cũng mua thuốc uống chơi cho nó đỡ đau đỡ nhức gì đó. Rồi uống thuốc uống chơi vậy mà không hết là tôi nói luôn theo kiểu của đạo Phật là chết cũng không nhầm gì, là chết chơi luôn. Là bởi vì là cái vũ trụ nó vậy, thế gian vô thường, có nước tạm bợ, ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không, thì rồi ai cũng phải chết, cho nên có sợ cũng vậy là cũng chết à. Do vậy cho nên là chủ trương tôi là tôi tuyên truyền với mọi người, ai bằng lòng nghe đạo Phật thì cái chết cũng coi như chết chơi, chứ chẳng có gì phải sợ. Làm chơi, ăn chơi, ở chơi, học hành chơi, rồi cũng gọi là tu chơi, rồi... Giờ mình thì khó chịu uống thuốc chơi, không lành chết chơi. Vậy đó. Chứ không có cái gì ghê gớm hết á. Cho nên là người là chi, trong cái gọi là người sát thủ thú. Một danh từ bất đắc dĩ chứ không có trúng cái gì hết á. Cái thanh này là một sát thủ thú. Là một danh từ bất đắc dĩ. Do chỗ đó cho nên là hỏi mình là mộng ư, nói không trúng. Thật ư, nói cũng không trúng. Nói mộng cũng không trúng, mà nói thật cũng không trúng. Mà vừa mộng mà vừa thật. Mà cũng không phải mộng, không phải thật. Nói cái gì cũng không trúng. Vô ngã, vô ngôn thì còn biết nói gì để... Thế Tôn, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã thì còn nói gì đây, nói gì cho trúng đây. Mình biết nói mình là cái gì đây, mình chẳng là cái gì hết đấy nha. Cái này là phải thiền định nè, cái bài này là để gợi ý để mà thiền định, nó nhiều cái đối tượng thiền ở trong này nè, chứ không phải là một đâu. Rồi đọc cái này rồi là nếu mà người nào có học nữa đó là học theo cái kiểu quyền giác thiền sư nữa đó. Học quyền giác thiền sư là quyền giác thiền sư nói liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Liệu liệu kiến đó, chị liệu liệu đó, tôi lấy cái chị liệu liệu đó để tôi làm cái một cái đối tượng thiền để nhắc nhở mình hàng ngày, cho nên cái chỗ tôi ở đây là tôi dùng cái chữ liễu liễu đường. Thay vì cái niệm Phật đường của ta để là niệm Phật đường hay là thánh thiện đường hay là phước thiện đường gì đó. Ở đây tôi để là liễu liễu đường, có nghĩa là nhắc nhở mình luôn luôn là phải liễu liễu kiến vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tôi dịch trong cái chứng đạo ca đó, thấy rất rõ. Cõi đời không có thật vật. Không có thật vật nha. Cái chuyện đó cũng là một lại cũng là một đối tượng thiền ở trong cái nhiều cái đối tượng. Cái người đệ tử Phật phải tự lòng dặn lòng, mình dặn với mình rằng mình phải làm thế nào. Mình thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, như nói nãy giờ đó, bốn cái thứ vật thể đó mọi người trên trần gian này ai cũng có, ai cũng thấy, cũng biết và cũng coi như cũng phải chấp nhận bốn cái thứ đó là có. Nhưng mà có là có vậy thôi, chứ nó không phải là thật vật đâu á. Nó có thật. Tôi nói ví dụ như một cái cây tùng ở trước sân cửa tôi đây. Một cái tùng của tôi đó ở trước sân tôi đây đó, cái tùng này một ôm lận á. Cái tàn của nó ra là mỗi, nó dè ra là cái chu vi nó dè ra là cả chục thước á. Thế thì cái tùng đó là thật vật hay là không phải thật vật? Không phải thật vật thì tại sao ai ngon lành mà chạy ào vô da đầu mình vào trong cái tùng đó chơi đi, có được không? Đâu có ai dám. Là tại sao? Vì cái tùng nó có thật. Thế thì là thật đó chứ. À, vậy thì thật. Cho nên người ta không ai mà dạy gì mà leo cái tùng mà nhảy xuống chơi, hay là chạy lủi đầu vào trong cái tùng, là tại vì là nó thật vật mà. Đụng đầu cho nó là bể đầu chết mà. Vậy mà qua cái nhìn của tuệ nhãn của người tu hành đó, phải tu học rằng phải thấy rất rõ, thấy cho rõ cõi đời không có thật vật. Cái tùng đó không có thật vật. Tất cả những cái loại thảo mộc đều không có thật vật. Nói chung là thực vật đều không thật vật. Tất cả những cái thứ khoáng vật cũng đều không có thật vật. Tất cả những thứ động vật lại càng không có thật vật. Bởi vì động vật, người ta ăn nuốt lẫn nhau, vô số kể là thật gì. Ngày nay nghe báo chí đang nghe ra ta còn sử dụng tới con người mà ta làm ra thuốc men gì đó nữa, rồi nghe nói cái đó ớn muốn chết luôn á. Có lần đó tôi thấy có cái phim đó, có cái người đó là cầm cái tay của đứa nít gì mà ăn á, ram ăn á. Thấy cái đó sợ quá. Sợ cái ngày nào đó người ta phát minh ra cái thịt người ăn ngon đó rồi thôi thì là ăn ngon cái rồi tự kiếm nhau mà ăn, nó giống như là con người mà giờ ăn loài thịt của các cái thứ thượng cầm hạ thú vậy đó. Mà nếu mà mình văn minh tới chừng đó thôi ớn quá, con người không còn gì nữa nói. Mà bây giờ thấy có hiện tượng đó rồi, mà bây giờ thì chưa thấy ăn thịt người lớn mà thấy ăn thịt thai nhi trong truyền hình đó, trong internet á, thấy cái nó sợ quá. Cho nên là cái bài đó trong chiến đạo ca đó, tự mình mới nhắc nhở mình là thấy phải liêu liêu kiếm vô nhất vật, là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Thực vật không thực vật, động vật không có thật vật, khoáng vật cũng không có thật vật, và phi vật thể lại càng không có thật vật. Nếu khoáng vật là thật vật thì đâu có động đất, đâu có sụp đất, đâu có sạt núi, lở núi. Cho nên là cái quả địa cầu của mình nó coi vậy đó chứ cũng là cái pháp duyên sanh đấy. Quả địa cầu là to lớn vậy chứ cũng là pháp duyên sanh đó. Luôn luôn là diễn biến, là thay đổi. Thượng Hải biến gì tan điền, Thượng Hải biến gì tan điền, Thượng Hải tan điền như thế sự, chi đa biến. trên vũ trụ này đâu có cái nào mà tồn tại diễn diễn cố định gì đâu, cho nên nó không có thật. Dầu là quả đất cũng không thật vậy, đều là duyên sanh cả. Không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Câu đó đó, câu đó nói nãy giờ là mộng hay là thực không biết, nói không trúng. Người chỉ là một xác thủ thú, người chỉ là một sự hợp tác, cái sự hòa hợp giữa lục căn lục trần lục thức, giữa tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ, giữa ta 36 vật tương quan tương duyên nương giá hòa hợp, chứ cái gọi là người không có. Cho nên cái kêu cái từ của nó tận cùng ngôn từ để đặt ra gọi nó là sát thủ thú, cũng như tận cùng của các cái thứ tử gọi nó là nguyên tử, tận cùng của nguyên tử gọi nó là hạt nhân nguyên tử, chứ còn gọi nữa chứ chưa phải cái nhỏ đó. Cái hạt đó là cái hạt nhỏ cuối cùng. Cho nên nhìn bằng tuệ nhãn á thì không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Người không có gì gọi là người cả. Đó là một hợp thể giữa địa thủy quả phong không kiến thức, rồi địa thủy quả phong không kiến thức nó là hợp chất của các cái khác, chứ không phải tự địa là nó có ra nó, thủy là tự nó có ra nó, không có. Thủy là nước, nước là H2O, ký hiệu của nó là vậy đó. Chứ cái nước cũng không phải là nước nữa. Lửa cũng vậy, lửa tự nó đâu có. Ở trong chuyện kiếm của Nguyên Dung là cái đồ lấy lửa là đá rồi gọi là quả thạch, còn cái miếng đá để đánh lửa là gọi là quả đao. Quả đao và quả thạch hai cái đó là chạm lẫn nhau để sinh ra lửa, và lửa nấu ăn. Kiếm có nó là cái gì? Do vậy mà trung trùng duyên khởi không bao giờ nói cái gì trúng hết. Rồi nó thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người. Người cũng là một thứ tổ hợp, một thứ duyên sanh. Cũng chẳng có Phật trời chi. Câu đó là khó chịu lắm á. Câu đó là những cái người mà còn đam mê gửi hồn ở trong vô sắc giới nghe câu đó ghét dữ lắm. Cho nên là tôi nói có người nghe được mà có người nghe ghét dữ lắm, bởi vì người ta mê, người ta đang mê thần thánh, người ta đang mê, người ta đang sợ quỷ, ma, yêu tinh. Quỷ, ma, yêu tinh là bà hồ bà cố, là cái đối tượng của người ta đang sợ, ta đang cúng, đang lại, đang khấn, đang vái để ta cầu được sự giúp đỡ, sự bình an. Thần thánh cũng là cái đối tượng để ta cầu buôn may mắn đắc, giúp đỡ bình an, thành tựu được sự nghiệp mạnh. Cho nên người ta sợ lắm. Còn tôi là tôi học đạo Phật đó mà. Tôi chịu mấy câu đó lắm. Thấy rất rõ không cõi đời không có thần Phật, không có người. Người là sát thủ thú như nói rồi đó. Cũng chẳng có Phật trời chi. Phật trời mà còn không có, hôm nữa là ma quỷ bà cậu thần thánh, cái đó nhậm gì? Cái đồ đó không có. Cái đồ đó là do con người đam si mê rồi tưởng tượng. Con người quá nhát nhúa, quá sợ hãi, quá mềm đầu, quá yếu vía rồi tưởng tượng ra vậy. Chứ quỷ là cái thứ gì? Ma là cái gì? Thần là ai? Thánh là cái thứ gì? Không có. Trời là cái thứ gì? Không có. Trời là tôi có bài thơ trời mỗi lần tôi nói rồi đó. Bữa sáng nọ tôi đốt khói tôi chơi đó, rồi tôi thấy trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói mây khói giống in nhau. Cái khói mà tôi đốt tôi chơi đó nó tung lên, nó lan tỏa ra cả một cái rừng thông của tôi mịt mùi y như mây trời vậy đó. thì khói giống như mây trên trời, mà mây cũng giống như khói vậy. Khói mây, mây khói giống hình nhau. Mây thì ở trên cao, khói thì ở dưới thấp. Nó giống hình nhau, tức là giống như vậy rồi. Nhưng mà trời thì vô xứ. Trời không ở trên mây cao và cũng không ở trên mây thấp đâu. Mây cao khói thấp, trời vô xứ. Thập thiện nơi nào ở đấy trời. Người nào mà biết tu thập thiện là người đó là trời. Cái cảnh giới của người đó ở, cái cõi, cái chỗ của người đó ở là cõi trời, là chỗ của trời ở đó. Đạo Phật là phải thấy vậy. Chứ đạo Phật mà tu theo đạo Phật mà sợ ma, rồi sợ quỷ, rồi sợ yêu, rồi sợ tinh, rồi sợ thành thần, sợ thánh, rồi mê tiên, rồi mê Bồ Tát, không phải. Mấy cái đó không có. Chỉ có Phật là có. Phật là gì? Chữ Phật ở trong đạo Phật là Phật tánh. Mà Phật tánh thì tất cả, hễ có một chúng sanh là có Phật tánh ở trong đó. Cho nên là chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có Phật. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên hãy có một con người là có Phật ở trong đó. Do vậy còn các cái khác mà từ cái chữ Bồ Tát trở xuống đó, không cần thiết. Tất cả những cái tượng đó, tượng ma, tượng quỷ, tượng bà, tượng cậu, tượng thần, tượng thánh, tượng tiên gì đó ha. Nếu mà có võ nghệ mà như là Kiều Phong, như là Kiều Phong hồi xưa, như là Mộ Dung rồi đó, cái tay võ nghệ cao cường đó ha, chất tất cả thứ tượng đó lại, cái rồi nói chú mày là cái thứ đồ tưởng tượng không có thật. Các cái tượng của các cái chú mày, hãy coi đây, đá một cái, dùng kinh lực đá một cái rỗng, bể nát ra như trò bụi vậy, mà không hề có tội. Đấy, học vậy mới, ai dám nghe cái đó được là học Phật mau thành Phật lắm đó. Mau sung sướng dữ lắm. Cái thành Phật là cái thành ông gì đó thì chưa nói, nhưng mà cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra rồi mình sướng dữ lắm. Không có ngán thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đứa nào, đấng nào, đức nào hết trơn. Nó sướng dữ tận lắm. Hãy mình làm lành là mình an lành, mình sung sướng, mình hạnh phúc, gọi đó là niết bàn, gọi đó là không có khổ, gọi đó là cực lạc. Chứ không có lo cầu nguyện gian sinh lại lục bất cứ là một thằng nào, con nào, ông nào hết. Cái đó là khó nghe dữ lắm đấy. Tất cả tượng đó, mình phải tưởng tượng, thí dụ vậy đó. Mình chắc hết tượng đó, tượng nào cũng được sơn, son, vẽ, mặt mài đàng hoàng, y phục tử tế, đủ màu sắc gì đó. Dùng cái kinh lực của Kiều Phong, hay là của Mộ Dung cũng được, gọi là theo Kim Dung thì gọi là Nam Kiều Phong và Bắc Mộ Dung á, dùng cái sức kinh lực, dùng cái chốn lực kinh lực á, nó tất cả chúng mày đều là do tưởng tượng mà ra chứ không có thật. Hãy coi đây, đá một cái rổ một cái là nát là cho, mà không hề sợ tội. Đạo Phật thì chỉ có con người, quý con người, bởi vì con người là động vật cao cấp nhất. Trong con người có Phật, trong Phật ở trong con người, chứ không có ở trong tất cả cái thứ tượng của các cái thằng, cái con, cái ông, cái bà, cái đấng mà mình nặng ra đó. Học cái này khó đó nha. Sắc thủ thú là một danh từ bất đắc dĩ, vô ngã, vô nhân thì còn biết nói gì đấy. Như là Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, tất cả pháp là trùng trùng nhân duyên tương quan tác dụng hòa hợp với nhau. Thí dụ như nói nãy đó, một cây đàn, không có cây nào là cây đàn hết đó. Trong cái cây đàn đó mà thành tựu cái nghĩa cây đàn đó là phải có cái tay của nhạc công, của nhạc sĩ nữa cơ. Mà không phải cái tay gom vô đó là đủ đâu nha. Còn cái óc của con người ở trong nữa đó. Còn cái tâm của con người ở trong nữa đó. Bởi vì tôi đàn đó tôi biết mà, tôi biết đàn. tôi đang ví dụ như là xề liêu còng liêu còng sàn xề, cái bài đó mà tôi đần ra cái đàn thì nó mới là thành cái đàn, mà cái bài đó mà tôi đần ra cái đàn là từ trong cái đầu của tôi mới nó truyền cái thần kinh đó, nó truyền ra cái tai của tôi, rồi cái tai của tôi là cái tai mặt thì khải và cái tai trái thì phải nấn cơ, phải nấn cái chỗ mà để gọi là bỏ ngón đó nó mới ra đó. Chứ không phải là cái đàn vậy là cái đàn đâu, chưa thành được cái gì hết á. Do vậy mà mỗi một sự việc nào mà nó duyên khởi thành ra đều có sắc và tâm, có vật chất và có tinh thần, chứ vật chất không thành cái gì hết, mà tinh thần không thì cũng không có chỗ để nó biểu lộ được. Cho nên ví dụ cái đàn á, xề liêu còng liêu còng liêu còng sàng xề, xề xê cốc xê sàng xề, xê liêu công sen hò cổng xê, nhân dân về nhân dân đó. Là phải có vật chất và có tinh thần ở trong đó. Cho nên giảng pháp là vô ngã vô nhân, nó là tương quan tương duyên, chứ còn không có thể nói là một cái tính nào đó, một cái chất nào đó riêng lẻ tự nó sinh ra nó, không có. Vô ngã vô nhân thì còn biết nói gì, không có nói cái gì trúng. Cho nên là tôi viết mấy câu đó, có người ta nói tôi là khùng khùng hay gì đó cũng được, nhưng mà tôi viết vậy đó. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, cái câu đó đó, câu đó mà nếu mình đệ tử Phật hay là tăng ni mà biết học câu đó dữ tận lắm à. Tôi thì không có đi được cái nước nào hết à, mà tôi dám nói tôi là vũ trụ tôi ngao du trong vũ trụ rồi cũng đoạn tháng qua ngày, chứ chẳng có được cái gì hết. Tôi ở một chỗ mà tôi cũng gọi là ngao du trong vũ trụ, huống chi là tôi đã đi là từ cái mũi Cà Mau cho tới Lạng Sơn Cao Bằng thì tôi có thể nói là tôi ngao du trong vũ trụ được, chẳng có gì ai rầy được hết. Bao nhiêu đó là đủ đại diện cho vũ trụ, quá dư quá rộng rồi đó, quá thừa rồi đó. Chứ tôi ở một chỗ cái đồ tài dương này tôi cũng có quyền nói tôi là vũ trụ tôi ngao du, phải học vậy mới được. Phải học Phật là phải học vậy mới mình mới đi sâu vào đạo Phật mới được. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi xưa là tu hành cho tới thành Phật đó chứ. Mà thành Phật là đâu có thèm đi xuất dương gì đâu. Vậy chứ mà Đức Phật là gì? Ngao du khắp cả mười phương cõi nước, mười phương quốc độ đó. Phật làm bạn, Phật chơi với chư Phật trong mười phương đó. Mà kỳ thật là hồi xưa Phật không có gì xin giấy thông hành, visa để đi du lịch gì trên, mà Đức Phật chơi với mười phương chư Phật, Đức Phật ngao du trong thập phương Phật. Cho nên vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó đó là câu đó nếu mà tăng ni trẻ hay là Phật tử mà tập thiền á, là các vị thiền cái đó đi, lấy cái đó làm cái đối tượng để tư duy đi. Các vị đừng bao giờ tin rằng các vị nói cái gì là trúng nha. Cho nên mình học Phật rồi mình nói cái giáo lý của đạo Phật, mình tư duy, mình thiền quán rồi mình chấp nhận, phải chấp nhận thôi. Tôi xin báo cáo rằng đạo Đức Phật là duy nhất đúng. Đúng là đúng cái gì? Đúng là đem lại chỉ dạy cho con người một phương pháp giác ngộ thật sự, có giác ngộ thật sự. Mà có giác ngộ thật sự là do có trí tuệ thật sự. Trí tuệ là nhân mà giác ngộ là quả. Có trí tuệ thật sự thì có giác ngộ thật sự. Do có trí tuệ thật sự, có giác ngộ thật sự, cho nên có an lành sung sướng thật sự. Do vậy cho nên theo tôi đó, thì tôi thấy rằng Đức Phật là duy nhất đúng, đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho con người mà không bao giờ bị mất mát. Chứ mình là, chứ mà mình giỏi, cái đầu mình giỏi thì mình làm vua, mình làm tổng thống, mình ngồi ở nhà mà mình ra lệnh đi đánh giặc nước này nước kia nước nọ, giàu là mình thắng đi nữa ha, rồi thì vậy chứ mà không có an lành, không có hạnh phúc, lo chết đi, lo nát đầu nát óc, không có hạnh phúc. Mà cuộc đời người mà không có hạnh phúc thì rốt cuộc rồi mình được cái gì? Nhân sinh bất tới như sinh mộng, mà thế cục bi quan tợ hí trường thì mình được cái gì? Do vậy cho nên là kiếp con người, Đức Phật là con người dạy cho con người để sắp xếp cho cái kiếp con người đừng có quá khổ, bớt khổ, đừng quá khổ, thậm chí là cho thật sự an lành sung sướng. Đó là cái trọng tâm, cái mục đích của Đức Phật ra đời để làm phục vụ cho con người về cái mặt đó. Chứ còn không khéo là mình làm cái ông gì cũng vậy, tiền bao nhiêu cũng vậy, đô la tỷ tỷ có gì ham, sống ở không an, chết tại mày. Tại mày là tại cái thứ đô la đó. Giám đốc công ty hay tổng thống, xa cơ rồi thì hùng xám ha, xa cơ rồi thì sư tử hay là hùng xám cũng như nay vậy đó. Nay mà xa cơ rồi là nó bắt nó đem về nó bằng thịt, rồi nó cưa cái đầu nó làm cái sừng để nó bán cho người ta mang áo mang dù rồi chơi, rồi còn cái sừng non này nó lấy nó làm cái bằng lọc nhung rồi nó ăn thịt. Khi xa cơ rồi thì hầm sám cũng như nay vậy. Cho nên là coi vậy chứ không có sướng. Biết bao nhiêu vị làm tổng thống rồi đó là chết bằng cách bị xử kiểu này kiểu khác, hoặc là tự tử cũng có, hoặc là nhảy lầu nhảy núi cũng có. Do vậy cho nên là học đạo Phật là vô ngã vô nhân thì còn biết nói gì. Tất cả pháp vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. Mà tất cả pháp vô ngã, trong cái tất cả pháp vô ngã đó có con người, thì đương nhiên là con người gọi là nhân ha, thì cũng là nhân vô ngã luôn. Hãy nhìn giảng pháp bằng cách là nhân, thấy cho rõ là cõi đời không có thật vật, không có người đấy. Không có thật vật là tất cả pháp vô ngã, mà không có người, không có Phật trời chi là nhân vô ngã đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Hãy nhìn cái vũ trụ này. Hãy nhìn cái thế giới mà đạo Phật gọi là 3000 thế giới này đó, như bọt, như bong bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Hiền thánh tiền không có đâu có tồn tại. Thí dụ như tất cả chúng ta, tất cả Phật tử gần xa, tất cả thanh niên trẻ gần xa, tôi đây cũng vậy. Hãy khi nào giác ngộ là ta là thánh, ta là hiền. Mà giác ngộ mà thật thì giác ngộ trong sáng cùng cực thì ta là Phật. Ta là hiền, ta là thánh, ta là Phật. Còn nếu mà vô minh mà chúng ta không chế ngự nó được, chúng ta không gột rửa, không loại bỏ vô minh được, thì giờ phút giác ngộ thì gọi là ta là hiền, là thánh, ta là Phật. Mà vô minh nó xâm chiếm trở lại thì ta trở lại làm phàm phu, thậm chí là có lúc làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng có. Đấy, do vậy mà không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Vô ngã vô nhân thì còn biết nói gì. Khi tỉnh giác, khi tỉnh giác tôi bàng hoàng về mộng và thực. À đấy, mộng và thực á, nếu mà mình chưa có đi sâu vào thiền quán của đạo Phật á ha, có khi mình không biết mình là mộng hay là thực nữa đó. tham sân hiểu mộng mê hồ điệp, mà ta tử mà con biết mình là thành ra bướm hay là bướm thành ra mình đấy. Cái đó là chuyện có thật á. Đọc lại nguyên bài, lần hai cái bài này tôi xin nhắc nhở là nếu mà là đệ tử Phật là nhiều cái để cho mình tư duy, mình thiền đó. Thiền là tư duy để mà nhận xét, để mà nhận xét cái đúng cái sai, cái cần lấy, cái cần bỏ đó. Chứ thiền không có cái gì để điên đâu nha. Cái ông cái thiền sư mà ông nói là tu thiền có thể dễ lạc, dễ điên, dễ tẩu qua nhập ma. Tẩu qua nhập ma là cái từ đó là cái từ của Kim Dung. Chứ đạo Phật không có chữ tẩu qua nhập ma. Nhưng mà chữ tẩu qua nhập ma của Kim Dung nói đó là để nói lên rằng là mình thiền sai. Thiền mà ngồi đó mà tưởng tượng, ngồi đó tưởng tượng rằng mình gặp tiên, gặp Phật, gặp thánh, gặp thần, rồi đem tâm hồn gửi gắm trong Phật tiên thần thánh đó, hy vọng cầu nguyện họ giúp đỡ, họ lôi kéo, họ đem mình lên, họ lãnh mình, bảo lãnh mình lên cái xứ, cái nước của họ mình ở, thì thiệt cái thứ đó là điên rồi. Mà người ta gọi là tu tịnh độ đó, tịnh độ mà nếu mà không khéo cũng là thiệt. Tịnh độ mà tu trật tịnh độ thì nó lại cũng là thiệt. Mà thiền đó là thiền điên. Thiền đó là thứ thiền mình niệm Phật riết rồi là cởi quần áo đi ngoài đường. Miệng thì nói lảm nhảm, nói với Quan Âm, nói với Thế Chí, nói lảm nhảm với Phật Di Đà ơi, con mấy lúc này con niệm, con kêu tên ngài mỗi ngày tới 10.000 đó ngài, con lại con tụng dữ lắm đó, giờ con mới được gặp ngài đó. Miệng thì nói lên lảm nhảm vậy mà bản thân thì ở trần ở chuồng đi ngoài đường đó. Cho nên tịnh độ cũng vẫn lạc, cũng vẫn điên, vẫn cởi quần áo đi ngoài đường. Mà tu thiền thì cũng đi qua đường không quần áo được cũng được. Cho nên vấn đề tu thiền là phải để ý chỗ đó. Chứ mà không khéo tịnh độ cũng là thiền. Mà tu thiền thì cũng là có thể không cần bận quần áo. Là cái đó là do gọi là tu mà tu sai. Chứ đạo Phật không có tu gì hết. Đạo Phật thì ngôn vô, Đức Phật dạy là ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Tu cái gọi là tu chứ không có tu gì hết. Còn Phật nói vậy chứ không có nói gì hết. Hành nữa chứ không có hành gì hết. Chứng chứ không có cái quả gì để chứng hết. Cho nên Phật Thích Ca đã từng nói rằng ta đâu có chứng đắc gì đâu. Cái quả vô thượng bồ đề tụi nó nói ta chứng đắc, nhưng thì thật ta đâu có chứng đắc gì đâu. Tại vì ta không có sống ở trong cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Gọi là ta được quả bồ đề vô thượng cho năng chánh giác chứ ta có được gì đâu. Người ta, tất cả chúng sanh thì làm những cái bất thiện pháp, còn ta thì không có làm cái điều bất thiện pháp vậy. Gọi rồi họ gọi ta là được quả vô thượng bồ đề chứ kỳ thật ta có được gì đâu. Đấy, chứ tu mà mê Phật Di Đà quá là tu tịnh độ vẫn cứ lột quần áo đi mà được. Còn tu thiền mà mê Niết Bàn quá ha thì cũng lột quần áo đi mà được. Chứ thật sự là tu tịnh độ không hề có lạc, không có lạc tịnh độ. Tu thiền cũng không hề có lạc thiền. Tôi tự hỏi tôi là gì chưa biết. Tôi là người, là mỏng, là thật ư? Không trả lời được. Phải tu thiền mới trả lời được. Và người nào có thiền mới tự trả lời cho mình được, chứ còn người không có thiền thì trả lời giùm cho ai đó không trả lời được đâu. Người là chi trong cái gọi là người, cái này không dễ gì biết. không học Phật sâu sắc, không có tu thiền định là không biết được. Cái câu này nói cái gì nghe nó giống như khùng vậy hả? Người là chi trong cái gọi là người sát thủ thú, một danh từ bất đắc dĩ, do ngã do ngôn thì còn biết nói gì. Khi tỉnh giác, tôi bàng hoàng về mộng về thực, không có tu thiền định, không có quán chiếu, thì không biết được sự vật hiện tượng này là mộng hay là thật. Không biết được con người mình là mộng hay là thật. Đó là một sự thật đó nha. Dạ, cái bài trực chỉ địa phương này. Nhiều phút rồi. Thôi, nói nhiều đó rồi, còn nếu quý nào muốn đọc thì đọc cái tập Ngón Tay Chỉ Tâm thứ 6 đấy, về cái bài tham thiền thứ 9 ha. Đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương đó, nó cũng giúp cho các vị dữ lắm đó. Bây giờ thì hết giờ rồi, nói nhiều đó vậy đó. Nếu mà các vị chịu tin chịu nghe đó thì có thể là các vị có tiếp thu được những cái gì cần thiết đó. Còn bằng không chịu không nghe mà tôi có nói thêm một giờ đồng hồ hay là một ngày nữa, trọn ngày đi nữa, cũng chẳng ai nghe là chẳng ai nghe. Thì xin nhắc nhở như thế. Vậy ngừng ở đây vậy ạ. Xin chúc an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.